Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, vì hôm nay thầy bận đi tổ chức hội thi giáo lý dành cho các cháu thanh thiếu niên Phật tử các tỉnh thành khu vực phía Bắc ở tại chùa Quan Sứ, hướng tới kỷ niệm đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam năm 2019 này. Cho nên thầy hôm qua thầy giảng ở phòng thu âm của chùa chúng ta về phần tiếp theo của bộ luận niệm Phật thập yếu, để cho khóa tu 7 ngày của chúng ta không bị gián đoạn trong các thời pháp thoại cũng như là trong khóa lễ hành trì của Pháp hội Địa Tạng tháng 3 năm kỷ hợi của chúng ta. Thưa các quý vị, hôm qua thì chúng ta đã học và nghiên cứu vào tiết 4, niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật. Hôm qua thì tổ đã đưa ra 5 hạng người niệm Phật, tuy là cũng có gieo được cái nhân duyên căn lành và phúc báo cho đời nào đời này và đời sau đó, nhưng mà cái công đức rốt ráo để hướng tới sự giải thoát, giác ngộ, vãng sinh, Tây Phương Cực Lạc thì chưa được. Cho nên tổ nói là 5 hạng người niệm Phật của ngày hôm qua mà chúng ta học đó thì vẫn chưa đúng với bản ý của Phật. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo, tổ dạy vậy thì niệm Phật như thế nào đó để cho hợp với bản ý của Phật. Ngài dạy như thế này: Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đều là vô thường, tất cả chúng sinh vẫn sẵn đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp hoặc, mãi chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sinh lên cõi trời, khi hưởng hết phúc rồi cũng bị sa đọa. Vì thế bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sinh do nơi pháp môn niệm Phật sớm thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi. Chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã từng huân tu phúc tuệ. Nếu người nào xưng niệm hồng danh của Đức Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại Đức Phật A Di Đà đã lập ra đại thệ, nếu chúng sinh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu sinh về Cực Lạc, người ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn vãng sinh về Tây Phương, chứng lên ngôi bất thoái chuyển. Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật mong cầu những phúc lợi nhỏ nhoi ở cõi người, cõi trời mà không cầu vãng sinh giải thoát, có khác gì trẻ thơ đem hạt châu mani vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn. Như thế thật là uổng phí, không xứng đáng chút nào. Là nguyện lực của Phật rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời này cũng được tiếp dẫn vạn sinh. Cầu đời sau làm cao tăng ngộ đạo là thiếu trí tuệ và đức tin. Làm sao bảo đảm bằng đời hiện tại xây về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thoái chuyển. Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sinh niệm Phật để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy lại có thể thực hiện ngay trong một kiếp. Đấy là cái đoạn văn ở trong luận niệm Phật thập yếu mà Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta ngài dạy chúng ta đã là tăng ni, là Phật tử, hoặc là xuất gia, hoặc là tại gia, chúng ta sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, được tu hành trong chính pháp thì lại càng khó nữa. Tất cả những cái khó ấy có thể nói rằng chúng ta nay đã đạt được, đã thành tựu được đầy đủ những cái khó ấy. Thân người chúng ta được chưa? Được rồi. Thân người chúng ta được rồi. Gặp Phật pháp chúng ta gặp chưa? Gặp rồi. Chúng ta tới chùa lễ Phật tức là gặp được gì ạ? Gặp được ngôi tam bảo ở thế gian rồi. Dù chúng ta kém phúc kém duyên hơn các bậc tiền bối của chúng ta một chút, đó là không sinh cùng thời Phật, không gặp được cái thời kỳ gọi là xuất thế gian tam bảo. Nên dù sao đi chăng nữa, chúng ta hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây hoặc là nghe thấy những cái bài pháp thoại này, những lời pháp thoại này, thì chúng ta đều cảm thấy là chúng ta vẫn còn có căn lành, vẫn còn có đủ phúc báo, đủ nhân duyên, được thân người, được gặp Phật pháp. Và đây còn mỗi cái là được tu hành trong chính pháp của Đức Phật, thì đây là do chúng ta thôi. Thân người được rồi này, Phật pháp gặp được rồi này, tam bảo gặp rồi, Phật pháp gặp rồi. Và chỉ còn có mỗi một cái việc là mỗi chúng ta phải tự tinh tiến, nỗ lực để hành trì, để tu tập theo chính pháp của Đức Phật, để cầu một đời được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thẳng chứng được quả vị vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Đây là do chúng ta. Cái nhân này là do chúng ta trồng, chứ Phật không trồng hộ cho chúng ta được, Bồ Tát cũng không trồng hộ chúng ta, Thánh Hiền, Thiên Long, Bát Bộ cũng không ai trồng hộ chúng ta được, không ai chăm sóc hộ chúng ta được, mà tự chúng ta phải trồng. Chúng ta phải chăm sóc, phải giữ gìn, phải bảo vệ nó. Để cho nó nhanh đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái. Đó chính là gì? Đợi đến ngày chúng ta đầy đủ công đức, được A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thánh Chúng Hiền Tăng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, các ngài hiện đến trước chúng ta, bảo cho chúng ta biết trước ngày giờ năm tháng để vãng sinh. Khi chúng ta mãn báo thân này, chưa đứt hơi thở, A Di Đà Phật và chư Thánh Chúng đã hiện ra trước mắt trong khoảng một sát na. Thần thức chúng ta được A Di Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thế giới. về đó nương vào hoa sen, ở nơi cửu phẩm liên hoa. Tu hành tinh tiến thì ba phẩm bậc thượng, tu hành vừa vừa thì ba phẩm bậc trung, tu hành làng nhàng vẫn nhất tâm niệm Phật, vẫn một lòng cầu nguyện vãng sinh, nhưng mà cái công đức phúc báo chúng ta còn kém hơn một chút thì sinh về ba phẩm bậc hạ, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, hoặc là hạ trung thượng đều tốt cả. Trong chín phẩm hoa sen này, chúng ta dẫu cho có được sinh vào hạ phẩm, hạ sinh là phẩm thấp nhất trong cửu phẩm liên hoa, thì cũng một đời thành Phật, không bao giờ bị khổ đau về cảnh sinh già bệnh chết, cầu mong không được là khổ, yêu thương phải chia lìa là khổ, năm ấm không điều hòa là khổ, và oán ghét phải sum họp chung sống với nhau là khổ. Đó. Ở trong kinh thường nói là sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tị khổ, đó là tám nỗi khổ lớn, nó nung nấu, nó đốt cháy thân tâm của chúng ta, nó đốt cháy cái chí nguyện, cái mong ước ở thế gian này của chúng ta. Cho nên á, ở trong kinh Đức Phật mới dạy rằng á, chúng ta người tu hành, chúng ta thường mắc vào bốn loại này, bốn loại ma trượng. Trong bốn loại ma trướng đó thì có gì? Có thiên ma, có phiền não ma, rồi có gì? Có tử ma, và chúng ta thấy các loại ma trướng ấy, chúng ta thấy trong các loại ma ấy có gì? Có tử ma. Tử ma tức là ma chết. Chúng ta nguyện muốn được sống trường thọ, sống mạnh khỏe, sống bình an, để cống hiến trí tuệ và công sức của mình cho nhân loại, cho đất nước, cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân. Nhưng mà tâm nguyện chưa thành, tử ma nó đã đến rồi, nó đến nó đoán đi rồi, nó bắt đi rồi, không phải gọi là đoán mà nó bắt đi rồi, nó bắt đi, nó đúng hơn là nó bắt đi rồi, nó lôi sình sịch chúng ta đi rồi, chúng ta lúc đó có muốn níu kéo cũng chẳng được. Mệnh hết, gọi là mệnh cùng số tận, ở trong giải oan kết gọi là mệnh cùng số tận, tức là mệnh chúng ta đã cùng số, chúng ta đã tận rồi, thì chúng ta có đi bác sĩ giỏi nhất thế giới, hoa đà tái thế cũng không thể cứu được chúng ta. Thần y giỏi nhất ở thế gian cũng không thể cứu được chúng ta. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật kể một câu chuyện. Khi Đức Phật còn tại thế, có ba vị ngoại đạo tu theo đạo tiên, mình gọi là nôm na cho dễ hiểu, tu theo đạo tiên, gọi là tu tiên. Các vị đều chứng đắc được năm pháp thần thông, đó là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, đó, năm loại thiên nhãn, năm loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mệnh thông và thần túc thông. Đó, thiên nhãn thì nhìn thấy tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian, mắt thường không nhìn thấy được, nên các vị đó đều nhìn thấy. Thiên nhĩ tức là nghe thấy những tiếng cầm thú, những tiếng này, tất cả các loài chim muông thú súc vật kêu gào nói chuyện với nhau đều nghe đều hiểu, chứ đừng nói là loài người. Tiếng chim muông thú rừng còn nghe được, huống chi là tiếng người. Ra ngoài đây gọi là thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tức là biết được tất cả những tâm niệm của người khác. Túc mệnh thông, túc mệnh thông tức là các vị biết được tất cả những cái số kiếp của người khác về sau này, sau khi chết đi sẽ sinh về đâu, túc mệnh thông. Thần túc thông tức là các vị có thể gì? Muốn đi thì bay, bay ở trên hư không như đi dưới đất, đi ở trong đất trong nước như đi trên hư không, như đi trên mặt đất vậy. Đó. Có mỗi cái lậu tận thông của Phật chứng thì các vị ở trên chứng mà thôi. Và một hôm các vị đó thiền định với nhau và thấy rằng chỉ còn có 3 tháng nữa là tất cả 3 vị đó đều mệnh cùng số tận, tức là đều phải chết. 3 vị này ngồi lại với nhau và bàn cái phương sách là trong ngày hôm đó, vì khi mà thiền định các vị vì chứng được túc mệnh thông, biết được kiếp trước kiếp sau của mình và của người, cho nên là các vị biết được rằng 3 tháng nữa tất cả 3 vị đều phải chết. Vì vậy mà các vị đều thấy là cả 3 vị đều chết cùng vào một ngày đó, chết cùng vào một ngày đó, mà thậm chí chết cùng một giờ đó luôn. Cho nên các vị đã bàn nhau đến ngày hôm đó và vào cái đặc biệt vào cái giờ đó, các vị sẽ dùng thần thông để tránh thần chết, không để cho thần chết nhìn thấy mình để bắt đi, vì mình đã chứng được 5 pháp thần thông rồi. Cho nên 3 vị tiên nhân đó, trong kinh Đức Phật nói là một vị thì dùng thần thông tách đôi trái núi ra, và vị này đi vào trong đó, ngồi thiền nhập định ở trong đó, và nghĩ rằng ở trong, trốn ở trong thì giữa một trái núi lớn như vậy, trái ở dạng tuyết sơn, đi vào tuyết sơn, gọi là tuyết sơn thì mình gọi là bây giờ dãy núi cao nhất, dãy núi Himalaya, dùng thần thông đi vào giữa trong dãy núi Himalaya để thiền định ở trong đó, và nghĩ rằng thần chết sẽ không gì, không đủ thần thông để tìm thấy, mà có cũng không biết là ở đâu, vì ở trong vào ngồi giữa trong cái một cái dãy núi lớn nhất của trái đất của chúng ta này, cao nhất trái đất của chúng ta này chính là dãy Himalaya. Ông vào đó, ông dùng thần thông, ông vào đó rồi thì làm sao mà bắt được ông ấy, làm sao biết được ông ấy, mà có biết ông ấy chui vào đó cũng chẳng có đủ thần thông ấy. Quỷ vương yêu đồng tốt cũng chẳng đủ thần thông để tách đôi cái dãy núi ra, cho nên ông ta dùng thần thông của mình và đi vào ngồi thiền định ở giữa trong dãy núi lớn Himalaya. Một ông nữa, một ông bạn của ông ấy dùng thần thông bay lên trên hư không, núp vào trong những đám mây đen kịt ở trên bầu trời, và nghĩ rằng thần chết cũng không thể bắt được, nhìn thấy ông ấy và không thể bắt được ông ấy, vì ông đã bay lên tận ở trên này, các tầng trời cao, núp vào trong những đám mây đen kịt dày đặc, cũng không thể nào mà thấy được ông ấy. Và một ông nữa, ông nói rằng thần chết không thể gì tìm được ông ở dưới đáy đại dương, cho nên ông dùng thần thông và ông đi xuống thì thiền định ở dưới đáy đại dương. ba ông tiên nhân. Một ông á thì chui vào dùng thần lực á, dùng thần thông của mình á, tách núi ra, đi vào ngồi thiền nhập định ở trong núi Himalaya. Một ông á thì đi lên thì dùng thần lực để bay lên cái không trung, núp vào trong những đám mây đen để thiền định ở trong đó. Một ông á thì dùng thần lực của mình đi xuống biển, ngồi thiền định ở dưới đáy biển sâu. Cả ba ông đều nghĩ rằng mình dùng thần thông để trốn khỏi mặt đất nhân gian như vậy, chắc chắn rằng quỷ nghiêu đồng tốt không nhìn thấy mình để bắt để đem đi. Nhưng không ngờ rằng Đức Phật nói đấy gọi là mệnh, trong nhà Phật gọi là nhân duyên. Cái nhân mình gieo từ kiếp trước, đời trước, kiếp trước ấy, thì thọ được đến đó thôi, thì cái quả đến đó thì là tự nhiên là nó phải dùng. Giống như là đèn hết dầu ấy, thì lửa tự sẽ tắt thôi. Một phao dầu cháy được hết đến đó mà không đổ dầu vào nữa thì tự nó tắt thôi. Đấy, mệnh con người ta cũng như vậy. Cho nên nó mới gọi là mệnh cùng số tận. Thì bây giờ Đức Phật lại nói ba ông ấy mệnh đều hết, và đến lúc đó ông ngồi thiền ở trong núi thì cái thần thông của ông ấy tách núi ra được, vào trong núi để ngồi thiền được. Nhưng đến lúc đó khi mà đến đúng cái giờ đó mệnh của ông hết thì tự nhiên thần thông cũng mất. Khi thần thông mất thì đương nhiên là gì, ông bị kẹt ở giữa trong cái núi và không thể ra được, và cũng chết ngay trong một phút giây tích tắc ấy. Còn ông ngồi ở trên trời, ngồi thiền định ở trên trời, do mệnh cùng số tận cho nên cái lúc đó thần thông nó cũng gì, nó cũng không triển khai được nữa. Vì vậy mà ông rơi từ trên không trung xuống, tan xương nát thịt và cũng chết. Còn ông ấy, chui xuống dưới đáy đại dương để lặn xuống đáy đại dương để ngồi thiền để thiền định á, thì đến lúc đó do mệnh cùng số tận, thần thông cũng chẳng thi triển được nữa, và ông ta bị chết đuối ở dưới đại dương, làm mồi cho các loài này thủy tộc ở dưới đại dương. Đấy. Cho nên qua câu chuyện này, Đức Phật kể ở trong kinh Hàm này, chúng ta mới thấy được rằng á, con người ta ở thế gian này dẫu sinh lên cõi trời, Đức Phật nói khi mà nghiệp báo của chúng sinh đến á, thì vẫn bị nhân quả, bị sự vô thường sinh lão bệnh tử với chi phối. Vì vậy mà bản ý của Đức Phật sau khi thành đạo vô thượng Bồ Đề, ngài tùy theo cái căn tính, căn cơ của chúng sinh mà giảng bài thuyết pháp cho họ nghe. Hạng mà căn tính chậm lụt thì Đức Phật thuyết về những cái bài pháp vừa với cái căn tính của họ, như là Tu Bản Đạt chẳng hạn. Tu Bản Đạt hai anh em trong kinh Di Đà gọi là Tu Bản Đạt già đấy, thậm chí rốt nát đến nỗi mà có hai cái chữ quét sân hay là quét rác hay là quét nhà thôi chẳng hạn đó. Mình dịch chữ Việt Nam như thế cho nó dễ hiểu. Ông ta học được chữ quét đấy thì quên chữ gì, chữ rác, chữ nguyên chữ âm chữ Hán là gì, là tẩy trần. Chữ tẩy có nghĩa là quét, trần có nghĩa là bụi. Học được chữ quét ấy, thì quên chữ bụi, học được chữ bụi ấy, thì quên chữ quét. Mấy tháng hàng năm như vậy ông ta không thuộc được, nhưng mà bằng cái tín tâm chân thật tin lời Phật dạy không thoái chuyển, cái tâm cầu học đạo của mình. Cho nên chúng ta thấy một ngày ông ta đang quét sân, quét đi hết một lượt sạch sẽ rồi, thì tự nhiên một cơn gió thì ào ào thổi tới. Khi cơn gió thổi tới thì cái sân ông ta vừa quét sạch rồi, thì bây giờ lại lá từ ở trên cây lại rơi xuống. Khi mà nhìn cái lá từ trên cây đang rơi xuống giữa cái khoảng không gian chưa chạm đất, lá đã rời cành ở trong không gian đang rơi xuống đất, ông ta đã liền ngộ được đạo và chứng thánh quả A-la-hán, đầy đủ các pháp thần thông như những vị A-la-hán khác. Từ chỗ ngu si, trí tuệ tự nhiên là khai pháp, có thể thuyết pháp tự do tự tại cho đại chúng nghe. Mặc dù trước đây học hai chữ tẩy trần mãi không thuộc, nhưng bây giờ ngồi lên tòa pháp có thể thuyết pháp tự do tự tại, biện luận thông suốt như dòng nước chảy vậy. Đó, chúng ta thấy đây gọi là ở trong nhà Phật đó, cái trí tuệ này gọi là vô sư trí. Cái trí tuệ này gọi là vô sư trí. Trí này không phải do học A, B, C, D, E, S mà gì mà có thể thành tựu được, mà trí này là do căn lành khai phát, do giới định tuệ huân tập hôn đúc mà thành tựu, chứ không phải là do cái sở học là A, B, C, D mà thành tựu, mà do giới định tuệ huân tập hôn đúc mà thành tựu. Đó, cho nên do cái sự tín tâm kiên cố và cái sự thực hành gọi là gì, không một chút khởi, không một niệm tâm khởi lên cái niệm tâm nghi ngờ, không khởi lên một niệm tâm nghi ngờ có lời Phật dạy. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới là tín vi công đức mẫu, tin đó, lòng tin đó, niềm tin đó là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Tín vi công đức mẫu, lòng tin đó chính là mẹ để sinh ra tất cả các công đức, nhẫn đến đạo quả vô thượng bồ đề cũng từ lòng tin mình mà thành tựu. Nay chúng ta học Phật không tin vào lời Phật, không tin vào lời tổ thì làm sao có sự thành tựu? Cho nên ở đây tổ lấy ý kinh của Phật, lấy lời kinh của Phật, lấy ý của Phật để dạy chúng ta, nói với chúng ta rằng ở thế gian này dẫu cho có phúc báo nhân thiên, tức là trời người á, thì khi hưởng hết phúc báo cũng bị đọa lạc như thường. Giống như ba ông tiên mà tôi kể lúc nãy dẫn trong cái nhà hàng ngày xưa chúng tôi được đi học, được học đó. Đức Phật dạy mệnh cùng số tận, dùng thần thông triển khai tách núi, lên hư không chui xuống gì lặn xuống đáy đại dương để thiền định, để trốn thần chết, nhưng cuối cùng thì không ai trốn được, đều bị tán thân mất mạng đúng ngày đúng giờ ấy. Cho nên chúng ta thấy ở đây tổ mới dạy chúng ta là Đức Thế Tôn dạy rõ pháp hữu vi là vô thường. Thế nào là pháp hữu vi là vô thường? Trong kinh Kinh Cương, Đức Phật dạy nhất thiết pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh. Ở Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư sau khi ngộ đạo, ngài cũng có cái bài kệ tương tự như vậy: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là nhất thiết pháp hữu vi, tức là tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi tức là tất cả các sự vật có hình tướng. Hình tướng ấy dấu cho có gì? có rắn chắc như kim cương, có to lớn như địa chủng của trái đất, hay có thông minh, có khôn khéo như con người chúng ta, có sức khỏe phi thường như con voi, con hổ, con báo, có thân thể tráng kiện bay đi tự tại trên bầu trời như chim ưng, chim đại bàng. Và có thân thể to lớn như con cá voi, cá kình, lặn hàng vài tiếng đồng hồ xuống đáy đại dương, vân vân. Tất cả những sự vật, hiện tượng có hình tướng, dẫu cho là hình tướng động, động tức là hình tướng hữu tình đó, tức là con người, con vật đó, cầm thú chim muông đó, đó là hữu tình. Cho đến gì, các sự vật, hiện tượng, sự vật vô tình như là cây cối, cây cỏ, đất đá, vàng bạc, kim cương, vân vân, tất cả những sự vật ấy có hình, có tướng, Đức Phật nói này, cũng đều có hư hoại. Đều có hư hoại. Chúng ta bảo kim cương rắn chắc, ngày xưa thì bảo kim cương rắn chắc không vật gì phá được, nhưng bây giờ chúng ta thấy gì, có vật phá được kim cương, đúng không? Có vật phá được kim cương. Nếu không có vật phá được kim cương thì làm gì có chuyện họ cắt được kim cương. Một viên kim cương to như thế này chẳng hạn, họ cắt nhỏ thành gì, nhiều miếng nhỏ để làm vào các việc mà họ cần. Vậy có nghĩa là bây giờ họ lại chế tác được những cái loại gì, những cái loại kim loại là đặc biệt dùng để cắt kim cương theo ý của họ. Đó, chúng ta thấy nhân loại phát triển, khoa học phát triển, tư duy nhân loại ngày một thì một tốt hơn về phát triển khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật. Cho nên chúng ta thấy kim cương rắn chắc cũng gì, cũng vô thường. Thế trong kinh Đức Phật nói khi mà thế giới này hoại thì tất cả cái gì ở trong trái đất này, vàng bạc châu báu ngọc ngà lụa là kim cương cũng đều gì ạ, đều tan chảy hết, đều biến thành cát bụi, và đều gì ạ, đều bị mưa gió hư không thì thổi bay đi hết. Đó, phong tai, hỏa tai, đầu tiên là hỏa tai, xong đến là thủy tai, xong đến là phong tai. Trong kinh Đức Phật gọi là đại tam tai đó. À, thế giới chúng ta trước khi nó bị hư hoại thì không phải là do khủng long ăn thịt hết các hết con người, hết các loại chúng sinh nhỏ bé mà hoại đâu, không phải. Thế không phải một lời một loại thú dữ nào làm hoại đâu, không phải. Cũng chẳng phải là các loại bom nguyên tử là phá hủy hết sạch sự sống trên địa cầu này đâu, không phải. Đức Phật nói này, trái địa cầu này trải qua thời kỳ thành, thời kỳ trụ, vào đầu thời kỳ hoại thì trái đất này dần dần nóng lên, nóng đến cái mức là gì, cả trái đất này đều rực lửa, không một nơi nào là có sự sống. Bởi gì? Bởi trái đất này nóng. Chúng ta thấy như mặt trời cháy rừng rực như vậy. Và lúc đó ở thế giới khác, ở địa chủng khác, nhìn vào trái đất chúng ta lại thấy trái đất chúng ta thì một màu đỏ rực như là mặt trời lơ lửng treo trên hư không vậy. Đó gọi là thời kỳ hỏa tai. Trải qua 20 trung kiếp hỏa tai như vậy, mà 20 trung kiếp á, một trung kiếp á, chúng ta biết là có 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp á, trong Nhị Hoa Hợp Giải nói là trên 16 vạn năm. Đó, sách Nhị Hoa Hợp Giải, trên 16 vạn năm là một tiểu kiếp. mà 20 tiểu kiếp mới là một trung kiếp. 20 trung kiếp trái đất của chúng ta rực lửa như vậy. Và như vậy là này, nó nấu nung cái trái đất của chúng ta như là người nung vôi vậy các quý vị. Chúng ta thấy hòn đá rắn chắc như vậy, cho vào lò đun cho các loại than để củi đun, khi mà nhiệt độ nó nóng đến cái mức đá này rắn như vậy mà đều biến thành vôi. Biến thành vôi tức là đá nó trắng tinh ra, trắng toát ra. Và khi đó đá thành vôi, chúng ta thấy nếu để nguyên như vậy thì nó vẫn như vậy, nhưng bỏ ra ngoài không khí, nếu mà phải thì phải nước, tức là phải nước mưa, phải hơi có hơi nước mà có nước vào á, đổ nước vào á, thì liền cái hoàn đá cứng như vậy, trắng toát như vậy, trước là đá thì cứng như vậy, thành vôi thì nó vẫn còn cứng, vẫn còn cứng. Nhưng mà khi vào nước một cái tự nhiên thì nó tả hết ra thành gì, nếu mà nhiều nước thì nó tả thành gì, dạng nước, nước ít ít á, thì tả thành một cái dạng gọi là chất sệt, chất sệt kiểu như là bùn ấy. Đó, chúng ta thấy những người hay ăn dầu, tôi không ăn dầu thì sẽ thấy cái điều đó. Còn nếu mà không có nước ấy, thì để nó ăn gió thì dần dần thì nó nở ra, ra gió để dần dần cái vôi cục đó thì nó nở ra, mà nó nở ra thì khi mà gió đến thì nó thành những hạt bụi, những hạt bụi nó cứ thổi dần gì hạt vôi thì nó bay dần đi. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài giải thích về thế giới này thành trụ hoại không, thành trải qua 20 trung kiếp, trụ trải qua 20 trung kiếp, hoại trải qua 20 trung kiếp, và không cũng trải qua 20 trung kiếp. Thành trụ hoại không là quy luật tạo thành cũng như mất đi thế giới của chúng ta này. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói. Cho nên chúng ta thấy rắn chắc như vậy, to lớn như thế, rồi cũng bị gì, hỏa tai 20 trung kiếp nó đốt cháy hết. Trong Kinh Đức Phật nói nó không chỉ cháy lúc cháy thế giới này, nó cháy lúc đầu thì cháy đến gì, hơi nóng nó đến thì đến cõi Tứ Thiên Vương. Trung kiếp thứ nhất cháy đến thì hơi nóng cháy quái Tứ Thiên Vương, quái Tứ Thiên Vương ở gần thế giới chúng ta nhất, không trụ được. Sang kiếp thứ hai, cõi trời Đao Lợi Thiên, cháy đến cõi trời Đao Lợi Thiên. Chúng ta thấy sang cõi thứ ba cháy đến cõi trời Hóa Lạc Thiên, vân vân. Chúng ta thấy cứ như vậy là đây, đến 20 trung kiếp là cháy đến gì, đến cõi sơ thiền, hơi nóng đến cõi sơ thiền, cháy đến cõi bốc cháy, lửa bốc cháy đến cõi sơ thiền. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà nó cháy đến gì, đến lúc nó cháy hết đi rồi thì một cơn thì sau đó thì hết hỏa tai thì đến gì, thủy tai. Thì trái đất chúng ta chẳng khác gì một cục vôi. Cả cái trái đất chúng ta bây giờ chẳng khác gì một cục vôi. Hỏa tai 20 trung kiếp nó nung nấu nha, biến cả trái đất của chúng ta thì thành như một cục vôi rồi. Rồi 20 trung kiếp tiếp theo là gì? Thủy tai, tức là những cơn mưa không gian trải qua suốt 20 trung kiếp như vậy, nó mưa và nó cứ bào mòn dần cái gì, trái đất của chúng ta dần dần như vậy. Và sau khi nó bào mòn ra thì những hạt bụi, những cái mảnh vụn trái đất của chúng ta nó bay thì bay khắp trong hư không. Và 20 trung kiếp tiếp theo là gì, phong tan, thổi bay hết tất cả, là đến một cái thế giới nào đó, đến một địa điểm nào đó, nó thì nhân duyên hòa hợp đầy đủ, nó tụ lại và thì dần dần trải qua 20 tiểu kiếp, nó lại thành một thế giới khác. Chúng ta thấy cá nhân ở đây mới nói, Đức Phật nói tất cả pháp hữu vi, đấy, pháp hữu vi như tôi đang giải về cái câu bài kệ của vị thiền sư Việt Nam chúng ta, cũng như là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo vậy. Tất cả pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bảo, như ảnh. Thế nào là như mộng? Các pháp hữu vi nó như mộng. Mộng là gì? Chúng ta thấy ở trong mộng, tức là mình nói nôm na là chúng ta là chiêm bao. Như mộng tức là gì? Như chiêm bao á. Giấc chiêm bao, chúng ta thấy trong giấc chiêm bao có thật không? Không thật. Trong giấc chiêm bao chúng ta thấy nếu nhặt được tiền, được vàng, được người ta tôn mình lên làm vua, hay được người ta phong chức cho mình là bộ trưởng, là tổng thống, vân vân, có thật không? Không thật. Nhưng mà cái khi chúng ta đang chiêm bao, chúng ta thấy rất là vui khi mà được gì? Nhặt được tiền của vàng bạc, hay được phong chức, phong quyền, vân vân, rất vui. Ngược lại, cũng trong những chiêm bao, nếu chúng ta nằm mộng thấy giấc mơ xấu ác, hùm đeo xài lang hổ báo rắn rết đuổi theo cắn mình, hay là gì, kẻ ác đuổi theo để giết mình, mình lo sợ đến toát mồ hôi. Nó là mộng nhưng mà mình vẫn sợ, thậm chí xin thưa các vị, tỉnh dậy rồi vẫn gì, vẫn sợ. Đó, chúng ta thấy biết nó như mộng nhưng mà sao mà vẫn buồn vui, vẫn để cho buồn vui nó gì, nó chi phối, vẫn để cho lo lắng sợ sệt, ưu sầu nhiệt não nó chi phối. Tỉnh dậy biết là giấc mơ rồi nhưng vẫn thì vẫn lo lắng, vẫn phiền não. Huyễn, huyễn hay còn gọi là như huyễn. Huyễn ở đây á, đây là không thật. Chúng ta thường nghe thấy trong kinh Đức Phật nói như thành càn tháp bạc. Người tục chúng ta có ai dùng bằng con mắt thường mà nhìn thấy thành càn tháp bạc chưa? Chưa bao giờ có. Vì thành các bà, thàn các bà nó ở vào cái thế giới gì? Vô hình, không có. Cho nên trong nhà thiền trời nói gì? Như lông rùa sừng thỏ. Chúng ta thấy con rùa có lông không? Chắc chắn không ai nhìn mà thường thấy con rùa có lông. Chúng ta thấy con thỏ có sừng không? Chắc chắn cũng không ai thấy con thỏ có sừng bao giờ cả. Nhưng mà ở trong nhà thiền vẫn nói gì? Như lông rùa sừng thỏ. Tức là ta chỉ cho một cái gì đó nó không có thực ở trên thế gian này. Nhưng mà ở trong văn học, ở trong ngôn ngữ, ở trong triết học của Phật giáo, chúng ta thấy có những danh từ ấy, lông rùa sừng thỏ, có những danh từ, những cái cụm từ ấy ở trong Phật học, trong giáo lý, giáo điển Phật học của chúng ta, đặc biệt là gì? Bên thiền tông. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là huyễn, như huyễn như hóa. Tôi lấy một cái ví dụ là hoa đốm hư không, đấy là như huyễn đấy. Hoa đốm hư không, chúng ta biết hoa đốm hư không là gì? Hoa đốm hư không chính là khi chúng ta đang ngồi mà chúng ta đứng dậy một cách đột ngột, hoặc là đang mệt đó, hoặc là đang gì có ai thì đụng vào mắt chúng ta, hay có ai tát vào mắt chúng ta một cái, chúng ta gọi là tát cho cái nổ cái đom đóm mắt ra bây giờ, tát cho cái nổ đom đóm nó mắt ra bây giờ đấy, tác động mạnh vào nó bất chợt vào mắt chúng ta, thì tự nhiên đó gì, chúng ta thấy cái đom đó là gì, những cái đốm sáng nó nhỏ là cứ bay, nó bay lượn lờ trước mặt chúng ta, bay lên bay xuống, bay ngang bay dọc, bay một tí là mất cái này cái kia, nó lại sinh ra. Đó gọi là hoa đốm hư không. Trong nhà Phật gọi cái đom đóm mắt đó là gì? Như hoa đốm hư không. Chúng ta thấy nó bay lên chúng ta tóm bắt được không? Không bắt được. Dùng tay tóm bắt được không? Không bắt được. Không bắt được thì chúng ta bảo không có. Và không có thì tự nhiên tại sao đấy nó lại bay thì nó lại bay loạn xạ trước mặt chúng ta, mà sao mà không có thì tại sao nó bay đấy, mà bỏ có thì bắt làm sao, nó bắt nó có được không? Không bắt được. Mà bỏ có thì sao nó không thường có, Mà thỉnh thoảng khi chúng ta mệt hoặc là tác động mạnh vào con mắt chúng ta thì bất chợt thì nó hoa mắt, nó trắng mặt, hoặc là tác động mạnh vào nó thì nó mới thấy cọc. Cho nên ở đây gọi là như hóa, như huyễn, như hóa, như bào ảnh, như thành càn tháp bà, như nhà của gì ạ, nhà của quỷ thần, cung điện của quỷ thần. Chúng ta có thấy cung điện quỷ thần đó, nhưng họ vẫn có, vẫn tồn tại trong thế giới tâm linh của họ, những mắt thường chúng ta không thấy được. Như lô, diệt như điện, như mộng huyễn bảo ảnh mà. Như lộ, diệt như điện. Lộ là gì? Lộ là từ tiếng Hán. Tiếng Việt của chúng ta thì là gì? Là xương. Lộ chính là xương, là hạt xương trên đầu ngọn gì? Ngọn cỏ. Chúng ta nếu ở thành phố thì khó có thể quan sát thấy. Nhưng ở nông thôn, buổi sáng đi làm đồng á, nhìn những hạt xương trên gì? Trên bãi cỏ, trên những chiếc lá, trên những gì? Những lá lúa, vân vân đó, lá cỏ, hoặc là ở trên gì? Cái mạng nhện nó răng tơ ở trên gì? Trên đám lúa, đám cỏ, đám lá đó. Và đêm có xương á, thì chúng ta thấy những hạt xương long lanh, lóng lánh rất là đẹp ở trên đầu mặt cỏ, hoặc là trên gì? Trên những mạng nhện nó răng tơ vân vân đó, rất là đẹp. Nhưng mà khi mặt trời lên được một chút, lên cao cao một chút, do cái ánh nắng của mặt trời, hơi nóng của mặt trời phát ra, và cái hạt xương nó dần dần thì nó bị bốc hơi. Nó bị bốc hơi, các vị thấy đấy, nó bị bốc hơi và nó nhỏ dần lại, và cho đến thì khô không còn một chút nào nữa. Đó gọi là gì? Gọi là như lộ, như hạt xương trên ngọn cỏ, long lanh đẹp đấy. Nhưng có bền không? Không bền. Khi mặt trời lên cao một chút, hơi nóng tỏa ra, hơi nóng của mặt trời tỏa ra, thì những giọt xương đó liền biến mất. Nhanh chóng thôi. Chỉ trong có vài tiếng đồng hồ thôi, từ khi mặt trời mọc lên có vài tiếng đồng hồ thôi các quý vị, những giọt xương long lanh rất đẹp ấy không còn tồn tại nữa. Như điện. Điện là gì? Điện có nghĩa là chớp. Tiếng Hán là điện. Điện có nghĩa là gì? Là chớp. Chúng ta thấy chớp, chớp xẹt qua hư không nhanh như chớp. Nhanh như chớp. Nhanh thôi, rất nhanh. Chớp xẹt qua hư không thì rất nhanh. Chớp xẹt qua hư không rất nhanh vậy. Cho nên chúng ta thấy tất cả pháp hữu vi, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như lộ diệt như điện. Nói nó đi qua nhanh lắm. Nói là kiếp người chúc nhau trăm năm đầu bạc răng long, nhưng chúng ta thấy có mấy người được trăm tuổi đâu. Đó, mà giấu cho có trăm tuổi thì chẳng nữa, hoặc là hơn trăm tuổi đi chẳng nữa, thì cũng nhanh lắm. Đó, cho nên là Phật tổ, đặc biệt là thiền sư, bởi vì thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, sau khi ngộ đạo rồi ngài mới có cái bài kệ nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là những cái câu quan trọng ở câu sau cùng ngày dạy chúng ta, người tu hành không luận là xuất gia tại gia, được thân người, được gặp Phật pháp và được tu hành trong giáo pháp của Đức Phật rồi ấy, thì phải để quán xét tất cả các pháp hữu vi lớn như sơn hà đại địa, vừa vừa như thân thể của chúng ta, không tồn tại mãi mãi, đều theo quy luật vận hành sinh lão bệnh tử, hoặc là thành trụ hoại không mà tan biến đi ở trong hư không bao la mênh mông rộng lớn này. Cho nên ở đây đây là tôi giải thích cái câu mà tổ dẫn lời Phật nói ở trong kinh, nói rằng tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, tất cả chúng sinh cũng vô thường, pháp hữu vi, có chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình đều vô thường cả. Rồi á, tôi nói Đức Phật nói là tất cả chúng sinh vẫn có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp hoặc, mãi chịu cảnh sống chết luân hồi. Tổ dẫn lời Phật nói trong kinh này, tất cả chúng sinh vẫn đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của Như Lai. Thế nào là đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai? Đức tướng tức là gì? Đức tức là gì? Là công đức, là phúc đức. Tướng là gì? Là tướng tốt, trang nghiêm, đẹp đẽ, 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo, nhân đến vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình hảo, như mười phương ba đời chư Phật. Chúng ta thì là chúng sinh, là người học Phật, là chúng sinh cũng đều có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ công đức phúc báo ấy, như Như Lai, không có khác, không thiếu một cái gì cả. Nhưng tại sao chúng ta lại đau khổ, lại phiền não? Đức Phật nói vì do gì? Do mê lầm bản tâm cho nên tạo gì? Tạo nghiệp sát đạo dâm vọng vân vân. Tất cả các tội ác tham sân si, không việc chi chúng ta gì? Chúng ta không làm từ vô kiếp vô thủy kiếp tới nay, cho nên chúng ta mới gì? Lưu chuyển trong luân hồi lục đạo. Có phúc thì sinh thiên, kém hơn thì xuống người, kém hơn nữa thì xúc sinh, ngạ quỷ, và tột độ của chỗ này đốt phúc, tiêu sạch cái phúc báo đi rồi, cái công đức đi rồi thì vào trong gì? Trong địa ngục để chịu khổ ở trong đó. Là chúng ta thấy, cho nên ở đây Đức Phật nói do mê lầm bản tâm cho nên á mới sinh ra này cái việc tạo nghiệp. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta nói nghĩ xem, chúng ta còn mê không? Chúng ta mê, các bạn tưởng là chúng ta không mê? Chúng ta đang mê. Cho dù tất cả chúng ta ngồi đây đó, chúng ta vẫn đều đang mê. Tôi ngồi đây giảng cho các quý vị, nhưng tôi cũng gì, tôi cũng vẫn còn mê. Tôi mê tôi mới ngủ đây. Tôi mà rác hết rồi thì tôi ở Tây Phương Cực Lạc, còn tôi ở gì ạ? Ở trong quan niết bàn thanh tịnh của chư Phật mười phương rồi. Tôi vì quản mê, còn tham xây chùa, còn tham gì tiếp tăng nội chúng, tức là gì ạ? Tôi vẫn còn gì ạ? Một chút cái niệm gì, niệm tham. Xây chùa là việc tốt, xây chùa độ tăng, tiếp chúng độ tăng là gì? Là việc tốt. Nhưng tại sao lại nói là gì? Vẫn còn một niệm mê ở trong đó. Vì tôi chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, cho nên việc làm của tôi thì vẫn còn một chút dính mắc. Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, muốn cho hoàn mãn công đức, muốn thì cho thập phương đàn na tín thí, gieo duyên với Tam Bảo, thì đương nhiên tôi cũng phải gì ạ? Lao tâm khổ tứ. Làm việc thuận duyên thì sinh tâm vui mừng, làm việc chưa được thuận duyên tức là mọi người bên ngoài, dân làng rồi chính quyền các cấp rồi mọi người họ cho việc làm của mình là gì? Là không vô tư. Việc làm của mình là không phải vì Phật Pháp, mà là vì một cái việc gì đó cá nhân chẳng hạn. Mặc dù thì mình không có cái điều đó, nhưng mà họ cứ nghĩ như vậy, họ nói như vậy đấy. Cho nên là mình sẽ sinh tâm gì? Phiền não. Vì sao phải có phiền, lại còn phiền não? Vì còn một chút để cái ngã, cái ngã sở hữu vậy. Cho nên là người ta khen mình thì vui, người ta chê mình thì buồn, thì phiền não. Đó. Còn Phật Bồ Tát á, thì đối với khen chê giống như nước đổ lá khoai vậy. Còn chúng ta thì đối với khen chê nó giống như nước đổ gì ạ? Đổ vào lòng bàn tay của chúng ta vậy. Cho dù chúng ta gì không hứng, không hứng chút nước nào, nhưng tay chúng ta vẫn gì? Vẫn ướt. Đấy. Nếu mà nước sạch thì làm cho tay chúng ta sạch. Nước bẩn nó thì sẽ khiến cho tay chúng ta gì? Chúng ta bẩn. Nhưng chúng ta thấy nước đổ lá khoai giấu cho nước sạch đổ vào lá khoai nó cũng gì chảy trượt hết luôn, mà nước bẩn á đổ vào lá khoai á nó cũng chảy trượt hết luôn. Đó, Phật Bồ Tát cho lên cái ví dụ thế gian dễ hiểu như vậy, cho chúng ta thì dễ hiểu. Đối trước khen chê Phật Bồ Tát tự do tự tại như nước đổ gì lá khoai, nước đổ lá sen vậy. Còn á, chúng sinh chúng ta còn mê lầm, còn đắm chấp, cho nên đối trước khen chê tốt xấu vẫn chưa thể gì bỏ qua được, chưa thể tự do tự tại được. Cho nên là chúng tôi nói này, kể cả bản thân tôi ở đây lấy ngay tôi làm ví dụ cụ thể, làm trực tiếp để cho chúng ta thì dễ nhận ra tất cả những cái việc làm ấy. Bảo mình không hướng chỗ nào đúng không? Không phải. Nếu tôi bảo cái việc làm chùa tô tượng đúc chuông tiếp tăng độ chúng của tôi là hoàn toàn là gì, là vô tư, không có một chút nào là gì ạ, là vướng mắc cả. Nói như vậy á là tôi đang nói dối các quý vị. Nhưng may là gì, tôi không nói như vậy vì tôi không nói dối các quý vị được. Cho nên á, người ta một người khen có thể thì tôi không động tâm, trăm người khen có thể thì tôi chưa động tâm, nhưng mà ngàn người khen tâm tôi á chắc gì đã bình thản được. Một người chê á tôi không bực mình, trăm người chê á tôi thấy hơi nao nao, ngàn người chê á chắc gì tôi đã bình tĩnh được. Cho nên đây gọi là gì, gọi là một niệm mê lầm khởi lên, vọng tâm chấp ngã của chúng ta này, từ vô thủy kiếp đến nay nó hun đúc, nó phân tập, gọi là tập khí. Đấy, nó thành tập khí rồi, thành thói quen rồi, nó phản ứng một cái tự nhiên rồi. Cứ khen một cái là vui, chê một cái là gì, là buồn, là phiền não, gọi là gì, nó phân tập thành tập khí rồi. Giống như lăng châm là gì, lăng châm đưa vào gì, vào sắt thì gọi là nó thì theo cái tập khí, theo cái quán tính của gì, lăng châm thì nó sẽ hút sắt, đưa vào đó, đưa đến một cái là gì, nó hút rồi. Nhưng mà cho vào gì, cho vào nhôm, cho vào chì, nó chắc chắn là sẽ không hút, có đưa vào thì nó không hút. Đấy, tập khí của chúng sinh chúng ta là như thế. Cho nên là đối trước khen chê, đối trước ấy, tài sắc danh thực thủy, chúng ta rất khó để thoát ra khỏi nó. Cho nên là tổ với đại chúng ta này phải quán xét, luôn luôn quán xét những việc làm của chúng ta, dẫu trong việc đó là việc thiện, thiện cũng phải gì ạ, một ngày nào đó cũng phải buông đi, không được chấp chịu, không được bám chấp vào nó, không được giữ mãi nó ở bên này, ở bên mình. Nếu bám chấp vào nó, giữ mãi nó bên mình thì chúng ta sẽ tự chuốc cái đau khổ mà thôi. Ví dụ chẳng hạn, tôi cũng ví dụ của tôi cụ thể luôn, như tôi làm xây dựng ngôi chùa này, bỏ bao nhiêu tâm huyết ra để tạc lên một pho tượng A Di Đà, trước tiên là cúng dường Đức Phật A Di Đà, sau là gì, cúng dường 10 phương tam bảo, sau nữa để kết duyên gì, đại thiện duyên với gì, với tất cả những người có duyên với gì, với tam bảo nói chung và với Đức Phật A Di Đà pháp môn tu tịnh độ nói riêng. Đó là việc làm tốt. Nhưng mà nếu tôi chấp vào nó, tôi đi đâu thấy ai người ta khen đó, bây giờ thầy làm có công đức lớn lắm, làm được pho tượng này, lớn nhất Đông Nam Á như vậy, quý hoa lắm, lại thỉnh được thì được những viên ngọc quý về để tạo những pho tượng để cúng dường tam bảo, cúng dường Phật nữa. Từ xưa đến nay thì Phật giáo Việt Nam ít người làm được, nghe thấy như thế thì mũi mình phồng lên, tinh thần thì tâm lý mình lúc nào cũng lâng lâng trong cái gì, cái lời khen ngợi ấy. Một ngày nào đó mình không sinh tâm cống cao ngã mạn kiêu căng mới là lạ các quý vị. Đó, còn nếu mà ai chê á mà mình khởi ra cái tâm gọi là gì, ông đã bằng tôi chưa, các vị đã làm được như tôi chưa mà chê tôi, khởi cái tâm như thế thì có thể là chưa nói ra miệng, nhưng khởi tâm như thế thì mình đã sai rồi. Khởi tâm nghĩ ác liền đi vào sinh tử luân hồi, không đơn giản đâu các quý vị. Hoặc là gì ạ, tôi lại bám chấp vào nó, nghĩ rằng gì, cái việc làm này là công đức vô lượng, thôi đời nay mày gì, mày mãi làm, không tu hành được thì thôi, đời sau sinh ra là làm tăng, lại về đây trụ trì tiếp, à, lại hưởng cái gì, cái thành quả mà mình làm ở đời này, kiếp này, thế thì nguy hiểm. Cho nên ở đây, trong cái hạng người, năm hạng người niệm Phật ngày hôm qua mà tổ dạy đó, niệm Phật mà cầu cho đời nay được mạnh khỏe, bình an, được tự tại, đời sau không phải là thân nữ nữa, nếu như người đó là nữ, được thân nam tử đại trượng phu tướng, lại được xuất gia ở trong người giáo pháp của Phật, làm vị cao tăng ngộ đạo, tổ dạy này, cầu như thế này thì là bậc xuất cách ở trong chúng rồi, nhưng mà thì vẫn thiếu trí tuệ, thiếu đức tin và chưa đúng với lời dạy của Đức Phật. Cho nên nếu mà tôi mà còn khởi một chút kinh nghiệm tâm là công đức của tôi á, ở cái ngôi chùa Khai Nguyên này là lớn lắm, làm chùa tô tượng đức chuông tạo tăng độ chúng, mở rộng chùa cảnh, làm cho khang trang trang nghiêm thanh tịnh tô hảo vân vân này đó, tôi chấp vào nó và tôi không buông được nó để gì, niệm Phật mà không buông được nó để cầu vãng sinh một đời, mà lại phát nguyện đời sau lại tiếp tục sang làm, ở lại tái sinh lại làm trụ trì để hoằng pháp độ sinh, thế là sai. Đi vào hạng người thứ năm, trong hạng năm hạng người niệm Phật mà hôm qua chúng ta học tổ dạy đó. Cho nên làm sao đó phải tập, không chỉ tôi mà tất cả chúng ta đều phải tập, tập tất cả những cái việc làm tốt của chúng ta đem lại cho gì, cho thế gian, cho gia đình, cho xã hội, thậm chí là gì, cho chúng sinh, cho Phật pháp đó, chúng ta cũng phải buông, phải tập sự buông. Vì tôi sinh ra xuất ra có ba cái đại nguyện, hai đại nguyện đã làm được rồi, còn một cái đại nguyện là một đời giải thoát, một đời thoát ly sinh tử, thoát ly sinh tử ngay trong một kiếp này, còn cái nguyện này nữa thôi, là nguyện thứ ba, cũng là nguyện cuối cùng mà trước khi bước chân xuất ra đi, trốn cha trốn mẹ, bỏ anh bỏ em bỏ bạn bè để ra đi xuất ra, có thể nguyện ba cái đại thể, ba cái lời đại nguyện này, nhưng hai cái đã xong, còn một cái duy nhất cũng là cái khó nhất, một cái phải đấu tranh với tư tưởng của mình nhất, và phải gì ạ, tinh tiến nỗ lực vượt qua bao nhiêu chông gai chướng ngại, bao nhiêu những cám dỗ thì mới có thể đạt được nó, không phải đơn giản. Nhưng mà cái gì cả chúng ta muốn đạt được nó thì cũng phải vượt qua những khó khăn, những chông gai chướng ngại và những cám dỗ của cuộc đời, không phải dễ dàng mà được đâu. Cái gì càng khó thì càng phải vượt qua gì, những cái bước khó khăn đặc biệt. Ngày xưa khi ở trên núi, chuyên tu và chuyên làm trên núi, dừng nghỉ tất cả các công việc của giáo hội, làm ở trên núi 4 năm thì tâm rất là thanh thản. Nói là tâm hoàn toàn thanh tịnh thì chưa đúng, nhưng phải nói tâm rất là thanh thản. Đã thời gian để tu học Phật pháp nhiều hơn, để hành trì nhiều hơn. Nhưng tất nhiên việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh nó thì nó cũng sẽ ít hơn, vì mình chuyên làm cho bản thân nhiều hơn, tu cho bản thân nhiều hơn, thì đương nhiên công đức độ sinh, sự phổ cập hoằng pháp giáo hóa độ sinh cũng sẽ ít hơn. Cho nên nhân duyên đưa đẩy, Phật Bồ Tát sắp xếp từ năm 2008 đến 2012, năm 2013 lại về Khai Nguyên đây xây dựng đạo tràng, phát triển chùa cảnh, xây dựng đạo tràng, xây dựng chùa cảnh. Thì chúng ta thấy cho đến năm nay, từ năm 2013 đến 2018, sang nay là mấy tháng đầu năm 2019 rồi, chúng ta thấy cái sự phát triển về xây dựng cũng như về tín đồ Phật tử theo tu học này rất là nhanh và rất là đông. Nhưng mà đến nay Phật Bồ Tát này lại sắp xếp rằng phát triển theo cái kiểu đó, có thể là nó chỉ được cái một phần nào đó ở bên ngoài thôi, còn cái bên trong thì tôi lại đang mất đi. Cái bên trong là sao? Tức là cái chí nguyện xuất trần của tôi, cái chí nguyện một đời giải thoát sinh tử của tôi ấy, dần dần nó lại đang mờ đi, Và Phật Bồ Tát này lại nhắc tôi rằng, này con, đừng có ham đắm vào những việc làm hữu vi ấy, mặc dù đó là gì, đó là việc tốt cho đạo và cho đời ở trên phương diện là gì, là thế tục, trên phương diện là thế đế, trên phương diện là tục đế. Thế trên phương diện đạo đế thì con càng đi vào con đường đó, con càng đi xa. Con càng đi trên con đường đó thì con càng đi vào con đường tục đế, con đường thế đế sâu hơn. Và một ngày nào đó, sợ rằng con gì ạ, con không thể rút chân lại được, con không quay lại được, mà quay lại con cũng không gì ạ, không kịp để bước lên bờ. Khi mà gì? Cận tử nghiệp, tức là gì? Bệnh và chết nó đến, già bệnh chết nó đến, con không thể nào mà kịp thời bơi quay được vào lại bờ, lội được vào trở lại bờ. Cho nên Phật Bồ Tát cảnh tỉnh cho mình là gì? Làm cái gì cũng phải cân bằng, phải biết cân bằng. Tục đế không thể bỏ qua, nhưng đạo đế nhất định phải gì ạ? Nhất định phải thực hành. Cho nên Phật Bồ Tát có thể sắp xếp những việc đó để cho mình nhớ lại cái hành nguyện chính của mình là gì, là thoát ly sinh tử, chứ không phải là suốt ngày cứ xây chùa, tô tượng, đúc chuông, xây dựng đạo tràng và ngồi trên bục giảng giáo hóa độ sinh. Giáo hóa độ sinh cũng tốt, rất tốt, nhưng mà một ngày nào đó cần từng nghiệp nó đến, nằm lên trên giường bệnh không biết là mình đi đâu, về đâu, sau khi nhắm mắt xuôi tay, nguy hiểm vô cùng. Mang hình tướng một vị tăng, mang danh là một bậc thầy của các tín đồ Phật tử, mà mình không biết mình đi về đâu, sau khi thì cần từ nghiệp đến và nhắm mắt xuôi tay thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên cũng có thể đây là Phật Bồ Tát các ngày thương, các ngày nhắc nhở mình. Tôi thì luôn nghĩ như vậy, cho nên tính đến tới điểm hiện tại tôi nghĩ như vậy, cho nên không có phiền não. Dân tình người ta thì không hiểu, người ta nói mình xấu, nói mình sơ xuất gia tu hành mà không từ bi, sơ xuất gia tu hành mà thế này thế nọ thế kia, cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Mình không khởi tâm ác với họ là được, mà mình đang muốn tốt cho họ là được. Mình không muốn cho họ đi vào cái con đường tham sân si rồi chuốc cái đau khổ mãi mãi là được. Đó, cho nên cũng phải lo cho mình thôi. Các Phật tử chúng ta cũng phải lo cho mình thôi. Vợ chồng, con cái, cháu chắt, nó là pháp thế tục, gọi là pháp tục đế. Chúng ta càng yêu thương bao nhiêu, xét trên mặt là tục đế thì đó là tốt. Vợ chồng yêu nhau đó là tốt, ông bà yêu cháu chắt đó là tốt, con cái yêu bố mẹ, ông bà kính trọng ông bà bố mẹ đó là tốt. Và đây về pháp thế tục đế là như thế. Nhưng các quý vị, nếu mà học Phật chúng ta thấy, chúng ta nếu mà cứ bám chấp vào cái tình yêu thương nam nữ, vợ chồng, bố mẹ, con cái, ông bà, cháu chắt đấy, sau khi nghiệp đến, thân già, tâm thì mờ mịt, nằm lên khừ khừ trên giường bệnh, thần chết đến lôi đi, chúng ta tình yêu thương thế tục ấy giấu cho có gì, có như mối tình của Ngưu Lang chức nữ, giấu cho lòng hiếu thảo thảo như gì, như Ngưu Thuấn, cũng không thể cứu vãn được, không thể cứu vãn được. Cho nên muốn thoát ly sinh tử phải nương vào gì, vào đạo đế, vào thánh đế. Mà thánh đế thì ngược lại tục đế của thế gian. Trong kinh Đức Phật nói người tu hành muốn thoát ly sinh tử giống như người bơi thuyền ngược dòng nước vậy các quý vị, khó vô cùng, khó khăn vô cùng, không phải là đơn giản. À, cho nên chúng ta cũng phải tập buông xả dần. Hôm nay tôi chính thức nói với các quý vị thì tôi cũng phải sẽ tập buông xả dần những cái gì mà mình đã làm, đang làm và cái gì sẽ làm. Cái gì đã làm thì phải buông đi, đừng chấp vào nó. Cái gì đang làm thì cũng phải sẵn sàng buông xuống bất cứ lúc nào. Không có cần tự nghiệp nó đến, vô thường nó đến tấn tốc, nó đến một cái nay khỏe mai thì mai chết rồi, mà mình không buông được thì rất nguy hiểm. Cho nên cái đang làm cũng phải sẵn sàng tinh thần buông xuống bất cứ lúc nào, không bám chấp vào nó. Cái sẽ làm, tức là những dự chủ dự tính cho tương lai đó, mình vẫn phải có những dự chủ dự tính cho tương lai về những cái việc làm tốt, nhưng mà cũng đừng có quá chấp nặng vào nó. Thôi duyên đủ để làm, nhưng không đủ thì thôi. Một câu A Di Đà Phật, nhưng mà thiền định không nói tất cả gì đều là giả, chỉ một câu A Di Đà Phật mới là thật. Tu hành thế giới này là giả, tu hành ở Tây Phương Cực Lạc mới là thật. Đấy. Những người bình thường chúng ta học đạo có khi cho hòa thượng là gì ạ, nói như vậy là cực đoan, nhưng mà không phải. Hòa thượng nói như thế chính là gì? Là thể hiện cái tấm lòng từ bi độ tha vô tận của gì? Của ngài. Tất cả là giả, thế giới này tất cả đều là giả. Những sự vật hiện tượng hữu vi đều là giả, như mong huyễn bảo ảnh. Cho nên ở đây đó, tổ mới dạy dấu cho con phúc báo sinh lên cõi trời hưởng thọ tuổi cao, thọ cao như là gì? Cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ 8 vạn 4 ngàn đại kiếp, thì khi hết phúc báo cũng gì, cũng rơi tọt xuống nhân gian, cánh cửa tam đồ lục đạo cũng mở ra như thường để đón người đó như thường. Cho nên ở đây tổ mới nói này, bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sinh niệm Phật đó, đó là vì thoát ly sinh tử luân hồi mà niệm Phật, vì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà niệm Phật. Đó mới là bản ý chân chính rốt ráo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói này, chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã từng huân tu phúc tuệ, từng trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp huân tu phúc tuệ, tức là tu gì? Tu phúc đức và tu trí tuệ. Huân tu tức là gì? Là huân tập, là chứa nhóm, là tích chứa công đức và trí tuệ viên mãn đầy đủ. Phúc đức và trí tuệ gọi là phúc trí nhị nghiêm, đầy đủ phúc đức và trí tuệ các ngài mới thể hiện thành Phật để độ chúng sinh. Cho nên trong ngày Đức Phật nói này, bất cứ một ai đó xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đem cái công đức chỉ niệm danh hiệu ấy mà hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, người đó đều được giải thoát, đều được như nguyện và đều được thành Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy qua cái đoạn văn kinh này, đoạn luận này, đoạn luận niệm Phật thập yếu của tổ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta này, chúng ta thấy ngài dẫn dắt dùng lời dạy của Đức Phật để cảnh tỉnh chúng ta, để đánh thức chúng ta và khuyên chúng ta phải nhớ được cái sinh tử khổ đau từ bao đời kiếp cho đến nay, để mà để phát tâm niệm Phật. Có niệm Phật, có cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới có cơ hội sớm thoát ly được sinh tử chúng khổ ấy. Rồi đoạn văn kinh tiếp theo, đoạn luận tiếp theo tôi dạy đây, nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát ra vòng sống chết luân hồi? Tổ nói giải thích như này, đó là vì ở trong nẻo luân hồi chúng ta xác thật đã chịu nhiều khổ, nhiều thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quan sát nỗi thống khổ ấy thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly. Trong kinh Đức Phật nói, nếu tâm lo sợ khó sinh, tất lòng thành khó pháp. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp tứ diệu đế cho 5 người nhóm ông Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về khổ đế, vẫn không ngoài ý này. Vậy chúng ta thử y theo thuyết khổ đế của Đức Phật đã chỉ dạy mà quan sát nỗi thống khổ của kiếp người. Như thế ta sẽ có được một quan niệm rõ hơn tại sao mình lại cần phải mau thoát vòng luân hồi sinh tử. Đó, đây là cái đoạn văn kết của tiết thứ tư mà tổ dạy chúng ta. Tổ nói là tại sao lại, tổ hỏi là tại sao lại cần phải thoát vòng sinh tử luân hồi. Vì tổ nói là vì thực sự là cái nỗi khổ sinh tử luân hồi khổ đau á, nó đã làm chúng ta gì, đã thống thiết, đã khổ cực từ bao nhiêu kiếp đến nay rồi. Cái nỗi khổ lớn lao ấy đó là theo chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay rồi, hết kiếp này rồi đến kiếp khác, không lúc nào dừng nghỉ. Có vui thì tạm vui một chút thôi, một thời gian ngắn thôi, gì lại buồn, lại lo lắng, lại khổ đau. Cho nên ngày dạy là người học Phật chúng ta phải nên như thật quan sát những nỗi khổ ấy để cầu mong thoát ly, để mong cầu được sớm được thoát ly. Cho nên mới dẫn kinh Đức Phật nói gì, nếu tâm không lo sợ khó, không lo sợ khổ thì khó sinh cái gì, cái lòng mong cầu thoát ly những nỗi khổ ấy. Nếu chúng ta gì không khởi cái tâm lo sợ nỗi khổ thì không thể nào mà khởi được cái tâm mong thoát khổ. Cái lo ở lại thế giới này thì hưởng thụ ngũ dục lục trần thôi, mà như vậy hưởng đến một ngày nào đó chúng ta cũng phải gì, phải bỏ nó mà ra đi khi thần chết đến lôi chúng ta đi. Đó, cho nên ở đây ngài mới nói rằng cho nên dẫn chứng là cho nên Đức Thế Tôn khi mới thành đạo chuyển bánh xe pháp, bài pháp đầu tiên mà ngài thì ngài nói chính là bài pháp gì, tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Trong tứ diệu đế thì Đức Phật nói về khổ đế là đầu tiên. Rồi nói gì, nói đến nguyên nhân của khổ, nói đến sự tập khổ, nói đến nguyên nhân của khổ và con đường đoạn trừ khổ đau. Đó, thế là bài pháp sau tiết 5 thì chúng ta sẽ nghiên cứu về gì? Về những nỗi khổ mà Đức Phật nói như thế nào ở trong bài pháp tứ diệu đế đầu tiên ngày chuyển bánh xe pháp cho 50 ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển ở Varanasi. Và chúng ta sẽ tuần tự nghiên cứu và học tập những lời dạy của Tổ để có một cái định hướng chúng ta tu tập sớm được thoát ly sinh tử, sớm được đới nghiệp vãng sinh ngay trong một kiếp này về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới mong sớm thành Phật để phổ độ chúng sinh được. Thôi hôm nay thì thời gian đã hết, để chúng ta tạm dừng lại ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.